là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tổ chức hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt.
Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn biến phức tạp bởi số người chết do tai nạn giao thông tăng 22% so với cùng kỳ.
Trung tâm y tế huyện Bình cứu thành công ca bệnh sốc mất máu do chửa ngoài tử cung bị vỡ.
Tiếp đó là ghi nhận những cống hiến và vươn lên cho cuộc sống thời bình của những cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh ủy Yên Bái đã khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được Tỉnh ủy Yên Bái gắn kết chặt chẽ với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, quy hoạch và thực tiễn nhu cầu sử dụng cán bộ cấp tỉnh. Những nội dung này cũng đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa vào các nghị quyết, chỉ thị, đề án ban hành cho cả giai đoạn, nhất là nghị quyết 37 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng. Đây cũng là một trong những nội dung yêu cầu về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Những nội dung của lớp bồi dưỡng đều hết sức quan trọng, vừa có tính nguyên tắc, vừa có tính thực tiễn. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng cần triển khai đúng nội dung chương trình, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quy chế lớp học của học viên. Đồng thời mong muốn các cán bộ dự lớp bồi dưỡng cần sắp xếp, bố trí công việc và thời gian hợp lý để tham gia đầy đủ các nội dung lớp bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy của lớp, tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để việc học tập đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập hội đồng đánh giá kết quả bài thu hoạch để nhận xét quá trình học tập của từng học viên. Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của các ngành địa phương sẽ được nghiên cứu sâu 6 chuyên đề gồm kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tầm nhìn mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương, quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, đội ngũ lãnh đạo quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Tới sự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ và năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo lớp tổ chức thực hiện quản lý lớp đảm bảo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Đối với các học viên cần chủ động tự giác nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các chuyên đề được truyền đạt, tích cực trao đổi đề xuất với giảng viên những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan đơn vị. Trong thời gian 3 ngày, 131 học viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các huyện, thị xã, thành phố, các đảng ủy trực thuộc sẽ được nghiên cứu học tập 6 chuyên đề gồm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến độ công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, tầm nhìn mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra trên 5.700 vụ tai nạn giao thông, khiến trên 3.300 người chết và 3.690 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 663 vụ, giảm 793 người bị thương, tăng 79 người chết do tai nạn giao thông. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 50 vụ ùn tắc giao thông, 16 vụ chống người thành công vụ. Công an các địa phương phát hiện 92 vụ với 1.950 đối tượng có hành vi đua xe trái phép, lạng lách đánh võng gây rối trật tự công cộng. Tại tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết, bị thương 54 người. So với 6 tháng đầu năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 5 người bị thương, nhưng tăng 11 người chết so với cùng kỳ. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã báo cáo làm rõ một số nội dung về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm, giải trình nguyên nhân tăng số người chết và đề xuất các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi chạy quá tốc độ, dừng đỗ xe trái phép trên đường cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam xem xét nâng cấp tuyến đoạn từ Yên Bái Lào Cai của đường cao tốc Nội Bài Lào Cai lên 4 làn xe, đầu tư hoàn thiện các hạng mục. Ban An toàn giao thông các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý xe cơi nới thành thùng, xe chở quá khổ quá tải trọng tại địa bàn giáp danh với tỉnh Yên Bái. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết số 48 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, chủ động nắm tình hình trật tự an toàn giao thông để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè, mùa mưa bão và ứng phó với những đột biến về trật tự an toàn giao thông.
Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Các cấp dân vận đã vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại tỉnh Yên Bái, 6 tháng năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với cấp ủy, ban ngành triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình dân vận khéo đã được nhân rộng và mang hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng chống dịch COVID-19, cùng với đó cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở.
Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải vô địch bắn nỏ đầy gậy tỉnh Yên Bái năm 2022. Giải thu hút sự tham gia của 100 vận động viên đến từ 7 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bộ môn bắn nỏ, các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung đứng bắn nam, đứng bắn nữ, quỳ bắn nam, quỳ bắn nữ, đồng đội nam đứng bắn, đồng đội nữ đứng bắn, đồng đội nam quỳ bắn, đồng đội nữ quỳ bắn. Bộ môn đẩy gậy, các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung theo từng hạng cân theo quy định. Giải vô địch bắn nỏ đẩy gậy tỉnh Yên Bái năm 2022 là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc nói chung, môn bắn nỏ đẩy gậy nói riêng trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Thạc sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công nữ bệnh nhân bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ. Nữ bệnh nhân 28 tuổi có thai lần thứ hai, bệnh nhân bị đau bụng âm ỉ từ 4 ngày nay nhưng vẫn đi làm. Bệnh nhân được đưa lên khu phẫu thuật để mổ và đề nghị hỗ trợ máu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. 45 phút sau, máu được chuyển tới, kịp thời truyền cho bệnh nhân. Trong quá trình mổ, các bác sĩ rút ra được 1,5 lít máu trong ổ bụng bệnh nhân. Hiện nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn, đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua. Ngày 24 tháng 7, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã giành nhiều phiếu nhất trong vòng bỏ phiếu thứ hai bầu lãnh đạo đảng bảo thủ, người sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, thay thế ông Boris Johnson. Ông Sunak đã nhận được 101 phiếu, tiếp theo là quốc vụ Khanh phụ trách chính sách thương mại Penny Mordaunt với 83 phiếu ủng hộ và Ngoại trưởng Liz Truss với 64 phiếu. Ông Sunak cũng là người đã giành được số phiếu cao nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Trước đó cùng ngày trả lời phỏng vấn báo giới, ông Sunak tuyên bố ưu tiên chính sách kinh tế đầu tiên nếu trở thành thủ tướng sẽ là giải quyết tình trạng lạm phát cao đồng thời giảm thuế một cách có trách nhiệm. Lạm phát tại Anh đã lên tới mức 9,1% trong tháng 5, mức cao nhất trong 40 năm. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo con số này sẽ vượt 11% vào tháng 10 tới.
Ngày 14 tháng 7, Pháp đã tổ chức lễ diễu binh truyền thống tại đại lộ Élysée ở thủ đô Paris nhân ngày Quốc khánh. Lễ diễu binh có sự đóng góp của các khách mời danh dự là đại diện của 9 nước Đông Âu, thành viên của Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và lực lượng Pháp tham gia bảo vệ khu vực biên giới của NATO sắp về Ukraine. Với chủ đề chia sẻ ngọn lửa, lễ diễu binh thu hút sự tham dự của 6.000 người. Buổi lễ cũng là dịp để Pháp giới thiệu các phương tiện và thiết bị quân sự như máy bay quân sự, máy bay không người lái, trực thăng, xe cơ giới, xe trinh sát, xe bọc thép thế hệ mới. Khoảng 125.000 cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo vệ an ninh cho ngày lễ trên toàn quốc. Nhiều thành phố trên toàn nước Pháp đã bắn pháo hoa mừng quốc khánh.
Tổng thư ký Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương vừa ra tuyên bố khẳng định các nước trong khu vực không thể trở thành kẻ thù của bất kỳ ai và tổ chức này sẽ có cách tiếp cận thống nhất đối với các vấn đề an ninh trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng. Trong phiên họp kín chiều 14 tháng 7 của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, các nhà lãnh đạo khu vực đã nhất trí thực hiện các tiếp cận thống nhất đối với các vấn đề liên quan đến an ninh của khu vực. Hợp tác an ninh với các quốc gia bên ngoài và cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn tại khu vực đang gây chia rẽ giữa các quốc gia Thái Bình Dương và tạo không khí căng thẳng bao trùm Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 51 được tổ chức tại Fiji. Australia và New Zealand lo ngại thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Solomon với Trung Quốc có thể sẽ dẫn đến việc Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự và gây bất ổn trong khu vực tương lai. Trong khi đó, trong một thời gian khá dài không quan tâm đúng mức tới khu vực, Mỹ thông báo sẽ tăng viện trợ, mở rộng hợp tác, đồng thời gia tăng hiện diện tại Thái Bình Dương.
Ngày 14 tháng 7, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới Matshidiso cho biết số lần bùng phát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người ở châu Phi trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022 đã tăng 63% so với giai đoạn từ năm 2001 đến 2011. Thông báo của Văn phòng WHO khu vực châu Âu đưa ra cùng ngày cho biết, từ năm 2001 đến năm 2022, tại khu vực châu Phi đã ghi nhận 1.843 sự kiện y tế cộng đồng, trong đó có khoảng 30% là sự bùng phát của các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bà Moite cho rằng quá trình đô thị hóa của các nước châu Phi đã làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật và cộng đồng quốc tế cùng các nước châu Phi cần tăng cường năng lực giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm từ động vật. Thưa quý vị và các bạn, sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, vượt qua bao thử thách nơi chiến trường, khi trở về đời thường, những cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục nêu cao ý chí kiên cường, miệt mài lao động, nỗ lực thoát nghèo và trở thành tấm gương trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, năm 19 tuổi, chàng trai Trần Đức Huy, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tình nguyện gia nhập đội thanh niên xung phong, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trở về với đời thường, đến năm 1988, ông Huy lập gia đình sinh sống tại thành phố Yên Bái và đối mặt với đói nghèo. Được tôi luyện bản lĩnh thép, không ngại khó ngại khổ, ông Huy phát triển sản xuất cải thiện đời sống kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi lợn. Để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, ông đã tích cực tham gia học hỏi kinh nghiệm từ chăn nuôi ở các địa phương và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đức tính cần cù ham học hỏi, ông nắm vững cách phòng chống dịch bệnh, cách chăm sóc, vì vậy đàn lợn luôn sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Có thời điểm nhiều hộ gia đình bị dịch lợn châu Phi hoành hành làm tổn thất đến kinh tế, nhưng ông vẫn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ đàn lợn. Hiện nay ông Huy duy trì nuôi cả lợn nái và lợn thương phẩm với số lượng 15 đến 20 con mỗi lứa. Từ mô hình chăn nuôi mỗi năm tạo nguồn thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Đức Huy, tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cao sức yếu không làm được thì vợ chồng tôi bàn nhau là phát triển chăn nuôi, thì nói chung nó cũng đem lại hiệu quả, là coi là phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, rồi cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt tất cả các cái là từ chăn nuôi. Đấy, cho nên là bản thân tôi thì, thôi thì cũng là người cũng đã từng trải mà ra ngoài đi phục vụ thanh niên xung phong rồi. Thế về thì cái quyết tâm của bản thân bàn với gia đình là thôi bây giờ là mình là con người coi là lao động. Mà hai nữa là cũng chẳng có đi làm cơ quan đoàn thể cả, thôi ở nhà bàn bạc với nhau đi chăn nuôi phát triển để đem lại cái cuộc sống cho gia đình.
Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Yên Bái cho biết.
Cựu phong thành phố Yên Bái của chúng tôi có 18 hộ kinh tế, làm kinh tế. Tất nhiên là cái hội kinh tế này nó phải có còn sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng làm kinh tế thì đều là có hiệu quả. Thế riêng trường hợp anh đồng chí Trần Đức Huy này là cũng là hội viên, cũng là trẻ đấy, chứ là trẻ trong hội đấy. Thì đồng chí Trần Đức Huy này là làm kinh tế rất là tốt. Đây là cái mô hình mà chúng tôi thường biểu dương ở trong cái hội nghị trong thành phố, ví dụ hội nghị tổng kết hay đại hội chúng tôi đều phải biểu dương để có cái tấm gương để cho tất cả hội viên noi theo, đồng thời cũng là cái tấm gương để giáo dục con cháu của cựu thanh phong trước đã, để người ta thấy là người ta khắc phục như thế, cố gắng như thế, sẽ làm kinh tế như thế để ta nuôi chính bản thân mình, đồng thời được làm giàu nữa, thì cái đó là cái mà cần phải học tập.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Đinh Văn Túy và bà Trần Thị Mai ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đều viết đơn tình nguyện tham gia thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường phá bom trên tuyến đường Trường Sơn, Hồ Chí Minh, được xuất ngũ rồi tham gia công tác tại địa phương và nghỉ hưu. Năm 1990, gia đình cựu thanh niên xung phong ông Túy và bà Mai mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Nhờ năng động chịu khó chăm chỉ, ông bà có 4 người con đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Hiện dù bà đã tuổi 78, ông ở tuổi 80, nhưng cả hai ông bà vẫn hàng ngày buôn bán thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Bà Trần Thị Mai, tổ 12, thị trấn Yên Bình, chia sẻ.
Chúng tôi thì là thường thường là luôn luôn phát huy cái truyền thống của đạo đức của cụ Hồ, của cụ Hồ, là đi dân mến, ở dân thương. Ngày xưa có cái câu là rẻ sọc Trường Sơn đi cứu nước đấy, thì lúc nào cũng có cái truyền thống, bất kỳ không ngại khó khăn, già rồi nhưng vẫn vươn lên. Họp hành hoặc ở tổ người ta đề ra là chúng tôi gương mẫu chấp hành đầy đủ. Ở trên ở các chi hội đề ra là cũng đi đầy đủ để đóng góp xây dựng hội và đóng thương trợ, thương tân, thương ái cho người nghèo, rồi Covid, rồi lũ lụt mà chúng tôi tham gia rất đầy đủ, không có ngại khó khăn gì. Tuy rằng lương quá ít nhưng chúng tôi rất chấp hành đầy đủ với theo chính sách nhà nước.
Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Đinh Văn Túy còn là một cựu thanh niên xung phong gương mẫu tận tâm với mọi công việc, với vai trò là ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Yên Bình và chi hội trưởng Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Phú Thịnh, xã Thịnh Hưng và xã Văn Lãng, huyện Yên Bình. Ông luôn tích cực tham gia các phong trào của hội phát động, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Với những nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các hoạt động của hội, trong những năm qua, cựu thanh niên xung phong Đinh Văn Túy và bà Trần Thị Mai đã được các cấp hội tuyên dương và tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Ông Đinh Văn Túy, tổ 12, thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Cũng là cái tuổi già nhưng mà cũng là coi như luôn là coi cố gắng hoạt động và giữ làm sao để cho cái truyền thống của cái lực lượng như con kia mình đã tham gia trong cái lực lượng rồi thì coi như bây giờ tuổi già còn hoạt động được, mình vẫn là hoạt động về tổ thôn, tổ nhân dân thế thôi. Tuy là tuổi cao nhưng mà bây giờ vẫn là hoạt động theo tính chất là cùng với các cái đoàn thể để coi đưa tổ nhân dân lên cho ngày càng là coi như là vững mạnh hơn và cũng là nông thôn mới thì coi mình cũng đứng là cái vai trò để có vận động tất cả bà con.
Những năm qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua đó, số hội viên làm kinh tế giỏi được duy trì và tiếp tục phát triển ở các huyện, thị, thành phố với 125 hội viên tiêu biểu cho thu nhập hàng năm từ 50 đến 220 triệu đồng. Trong đó, thành phố Yên Bái có 18 hộ, Văn Yên 26 hộ, Yên Bình 37 hộ hội viên làm kinh tế giỏi. Các hộ làm kinh tế giỏi với các mô hình như làm kinh tế trang trại, trồng vườn rừng kết hợp chăn nuôi cá, gia cầm, cây ăn quả, mô hình trồng cây cảnh, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Nhiều mô hình đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, mang lại hiệu quả cao. Góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, giúp hội viên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái cho biết.
Để phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, hội sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, cựu thanh niên xung phong phát huy truyền thống anh hùng phẩm chất của thanh niên xung phong để tiếp tục làm kinh tế giỏi, để cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội, và cũng là để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Cựu Thanh niên Phong tỉnh Yên Bái khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát hiện thêm nhiều nhân tố làm kinh tế giỏi và tổng kết rút kinh nghiệm để nhân diện rộng phát huy cái phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, nhằm giúp cho việc tuyên truyền giáo dục thế hệ thanh niên thiếu nhi và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Với ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn cùng sự sáng tạo tìm tòi trong lao động sản xuất, những cựu thanh niên xung phong sản xuất kinh doanh giỏi là những tấm gương sáng điển hình trong việc vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong chặng 12 Tour de France, một tay đua trẻ là Tom Pidcock đã tạo nên bất ngờ với dấu ấn lịch sử trong giải đua danh giá vòng quanh nước Pháp. Chặng 12 Tour de France năm nay tiếp tục là một chặng leo núi khốc liệt khác trên dãy Alps, với cung đường đi qua những ngọn đồi ở độ cao 2.642m, cùng hành trình dài tổng cộng 165,1 km từ Briançon lên đỉnh ngọn Alpes d'Huez. Tại đây, tay đua trẻ mới 22 tuổi, Tom Pidcock đã tạo nên điểm nhấn. Tay đua từng giành huy chương vào Olympic Tokyo 2020 ở nội dung leo núi, Tom Pidcock tiếp tục cho thấy ưu thế vượt trội của mình trong cuộc đua ở chặng 12 này, khi sớm bứt phá trước các đối thủ rồi về nhất chặng 12. Cô đơn sắp sửa bước sang tuổi 23, vào cuối tháng 7 này, Tom Pidcock cũng trở thành người trẻ tuổi nhất từng thắng chặng leo núi Alpes d'Huez tại Tour de France, và là cô đơn người Anh thứ hai làm được điều này sau Geraint Thomas. Hôm qua, giải Goldmayer cuối cùng trong năm The Open Championship đã khởi tranh trên sân Oakhurst tại St Andrews, Scotland. Kết thúc vòng 1 giải Gold The Open Championship, dẫn đầu bảng tổng sắp là Cameron Young. Tay gôn người Mỹ hạng 32 thế giới này đã hoàn thành vòng 1 với 64 gậy, tức là 6 gậy dưới chuẩn. Cameron Young đã có 8 birdie và không bị bogey nào ở vòng 1. Cameron Young dẫn đầu bảng tổng sắp ít hơn 2 gậy so với tay gôn xếp thứ 2 sau vòng 1 là Missy Elroy. Missy Elroy dự giải với mục tiêu lần thứ 2 vô địch, nhưng đáng tiếc là anh đã không thể có được khởi đầu tốt nhất. Ở vòng 1, Missy Elroy có 7 birdie nhưng đã bị một bogey. Trong khi đó, Tiger Woods thi đấu không tốt ở vòng 1, anh mất đến 78 gậy để hoàn thành vòng đấu và đứng đồng hạng 146 sau vòng đấu này. Ngay ở hố đầu tiên, bóng của Tiger Woods đã bị rơi xuống nước, khiến anh bị double bogey ở hố này. Roger Federer vừa ám chỉ sắp giải nghệ khi cho rằng quần vợt không còn quá cần thiết với cuộc sống của anh và anh sẽ có thể giải nghệ nếu không thể giành chiến thắng. Federer dành thời gian trả lời phỏng vấn báo Hà Lan Algemeen Dagblad khi tham dự sự kiện từ thiện ở Amsterdam đầu tuần này. Tay vợt 4 tuổi chấp nhận việc rời xa quần vợt để ưu tiên những khía cạnh khác trong cuộc sống. Federer cho biết quần vợt là một phần cuộc sống của anh, nhưng không phải tất cả. Hiện anh đang dồn sức cho việc kinh doanh. Sự nghiệp thi đấu không thể tồn tại mãi. Anh cho biết bản thân thích giành chiến thắng. Nếu không còn làm được điều đó, anh sẽ dừng lại. Huyền thoại Thụy Sĩ cho biết anh tìm thấy niềm vui khác sau gần 3 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh việc kinh doanh, Federer là đại sứ du lịch Thụy Sĩ, điều hành quỹ từ thiện của gia đình và sở hữu công ty đại diện cho một số tay vợt. Đội đương kim vô địch Ligue 1 là Paris Saint-Germain đang muốn gia hạn một năm với Lionel Messi, giữ chân anh ít nhất đến hè 2024. Hợp đồng hiện tại của Messi sẽ hết hạn cuối mùa tới, khi ngôi sao người Argentina ký 2 năm với Paris Saint-Germain hè 2021. Có thông tin rằng hợp đồng cho phép Paris Saint-Germain gia hạn một năm, nhưng theo Marca, điều khoản này không tồn tại và Paris Saint-Germain đang thảo ra hợp đồng mới để giữ chân tiền đạo 35 tuổi. Paris Saint-Germain được cho là đã nói với Messi rằng họ sẵn sàng đề nghị hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2024, nhưng thủ quân của tuyển Argentina muốn đợi hết World Cup 2022 mới cân nhắc chuyện tương lai.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Với chủ đề phát thanh đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào đầu tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của ngành phát thanh cả nước.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với các hạng mục thi chính là phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, kịch truyền thanh, phát thanh trực tiếp. Điểm mới của Liên hoan phát thanh lần này đó là có thêm các giải thưởng như
giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình ấn tượng, ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp được tôn vinh trong đêm trao giải.
Liên hoan phát thanh, nơi gặp gỡ và chia sẻ nghiệp vụ của những nhà báo phát thanh Việt Nam.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất. Hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.